Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 64, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 1, nền tảng 10 điều luật Chúa. Dân Israel đã được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi Ai Cập, làm dân thuộc riêng về Ngài để sống trong giao ước thánh, trở nên nước thầy tế lễ làm nguồn phước cho muôn dân. Cho nên Đức Chúa Trời chăm sóc và dẫn họ đến gần Ngài. Chúa tiếp tục tiến trình mặc khải cho họ được biết Chúa và sống theo ý thánh của Đức Chúa Trời. Tại chân núi Sinai, Chúa hằng hữu truyền phán cho họ 10 điều răn là chuẩn mực đạo đức, là ý muốn của Chúa cho nếp sống những người đã được cứu. Chúng ta cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 1, để xác định thẩm quyền của 10 điều răn đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và nhà nô lệ. Trước khi tiếp tục suy gẫm từng phần Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, chúng ta cần ôn lại để có cái nhìn tổng quát. Có lẽ quý vị vẫn còn nhớ ba giai đoạn chính của sách Xuất Ai Cập, ghi chép hành trình của tuyển dân Chúa. Giai đoạn thứ nhất, từ chương 1 câu 1 đến chương 12 câu 36, Môi-se và Israel ở tại Ai Cập. Giai đoạn 2, từ chương 12 câu 37 đến chương 18 câu 27, Môi-se và Israel trên đường đến Sinai. Và giai đoạn 3, từ chương 19 câu 1 đến chương 40 câu 38, Môi-se và Israel đóng trại tại núi Sinai. Như vậy, trọn sách Ai Cập có 3 giai đoạn. Lúc Môi-se và Israel ở tại Ai Cập, khi họ trên đường đến Sinai, và bây giờ là lúc họ đóng trại tại núi Sinai. Môi-se và Israel ở tại Ai Cập giới thiệu bối cảnh khởi đầu của sách từ chỗ gia đình Gia-cốp 70 người đến kiều ngụ ở tại Ai Cập, được Chúa ban phước thành một dân đông đảo. Rồi dân tộc Israel bị Pharaoh chèn ép như nô lệ. Họ được Chúa giải phóng qua nhiều phép lạ vô cùng kỳ diệu, mà cao điểm của cuộc giải cứu này là lễ vượt qua, khi chiên con không tỳ vít bị giết. Máu của chiên con dùng bôi trên cửa theo sự hướng dẫn của Chúa. Nhờ đó mà Israel được bình an, được giải cứu và có thể được tự do đi ra khỏi Ai Cập. Ơn Chúa đối với họ thật lớn lạ vô cùng. Chương trình của Chúa thật hoàn hảo, chuẩn bị một dân tộc, chuẩn bị những con người được trải nghiệm ơn giải cứu của Chúa, để rồi họ sẽ lãnh nhận nhiệm vụ làm nước thầy tế lễ, làm nhân chứng về ơn Chúa, để các dân tộc khác trên thế gian cũng sẽ qua họ mà được biết Chúa. Giai đoạn thứ nhì, khi Môi-se và Israel trên đường đến Sinai, dân Israel tự do đi ra chưa được bao lâu, thì quân đội Ai Cập đuổi theo. Họ hoảng sợ kêu vang Đức Giê-hô-va và oán trách Môi-se. Đức Chúa Trời tiếp tục thực hiện phép lạ giải cứu cho họ, được đi qua biển đỏ, trong khi quân Ai Cập đi qua đó bị nước tràn lấp và hủy diệt. Môi-se và Israel một lần nữa trải nghiệm ơn giải cứu. Họ đã hết lòng ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa sâu xa. Nhưng khi đối diện với tình trạng thiếu nước, thiếu lương thực, dân sự lại lầm bầm oán trách Môi-se và oán trách Chúa. Ông Môi-se kêu cầu Chúa và Chúa tiếp tục có giải pháp cho nhu cầu của họ. Ngài dùng Môi-se chu cấp nước, chu cấp bánh mana cho Israel, rồi khi bị Amalek tấn công, Israel có cơ hội học biết Jehovah là đấng giúp họ chiến thắng. Biết tinh thần hiệp nhất và tương trợ nhau trong chiến trận, dù chiến đấu ở đầu chiến tuyến hay cầu nguyện tương trợ ở hậu phương. Giai đoạn thứ ba là phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Môi-se và Israel đóng trại tại núi Sinai. Từ đầu chương 19 trở đi cho đến cuối chương 40 của sách Xuất Ai Cập là giai đoạn Israel đóng trại tại núi Sinai kéo dài khoảng 11 tháng ròng rã. Xin đối chiếu chương 19 câu 1, chương 40 câu 17 và Dân Số Ký chương 10 câu 11. Tại đây, họ được Đức Chúa Trời ban cho 10 điều răn, được ban cho những luật lệ liên quan đến đời sống dân sự, được hướng dẫn xây dựng đền tạm và đóng rương giao ước, thiết lập chức tế lễ và sự thờ phượng thánh. Dân Israel mặc dù được thấy Đức Giê-hô-va làm nhiều việc lớn cho họ, nhưng họ đã mau quên ơn Chúa. Một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra trong giai đoạn này là khi chờ Môi-se từ trên núi Sinai xuống, họ đã làm bò con vàng để thờ lại và bị Chúa hình phạt. Qua lời Kinh Thánh kỹ thuật, từ Sáng Thế Ký chương 12 đến sách Xuất Ai Cập, chúng ta thấy có một tiến trình kêu gọi chọn lựa bởi ân sủng Đức Chúa Trời đối với Abraham cũng như tuyển dân Chúa và đáp ứng của họ đối với Đức Chúa Trời. Trong ơn thần hữu cũng có một tiến trình rèn thử, chăm sóc và mặc khải để tuyển dân Chúa được cứu chuộc và được biết Chúa ngày càng thêm. Họ được kêu gọi vâng lời Chúa và giữ giao ước với Ngài. Chúng ta cũng được nhắc nhở về bản tánh con người chúng ta dễ quên ơn Chúa qua những lần Israel tỏ thái độ hời hợt, vô tình, lầm bầm và mau oán trách Chúa khi họ phải đối diện với hoạn nạn và thử thách. Mặc dù Chúa vẫn thường thi thố những phép lạ để giải cứu và Ngài thường chu cấp cho những nhu cầu của họ. Chúa vẫn kêu gọi, chọn lựa và mặc khải cho chúng ta. Nếu không giữ lòng biết ơn và kính yêu Chúa, mỗi chúng ta cũng như dân tộc Israel ngày xưa rất dễ dàng rơi vào thái độ vô tín, phàn nàn, oán trách và bất kính đối với Chúa. Từ chương 20 của sách Xuất Ai Cập cho đến cuối sách, Chúa hằng hữu bắt đầu mặc khải cho Israel những nguyên tắc thật cụ thể về nếp sống Chúa muốn thấy nơi họ và những luật lệ trong sự thờ phượng. Tại sao 10 điều răn của Chúa đã được ban cho trong thời điểm này? 10 điều răn Chúa cần cho tuyển dân Israel trong tư cách của một dân tộc mới khai sinh như thế nào? Vì sao có những hiện tượng thiên nhiên đi kèm với tiếng Chúa phán khi ban truyền 10 điều luật Chúa? Vừa mới được giải cứu, tuyển dân Israel bây giờ là một dân tộc đông đảo ra khỏi Ai Cập. Họ có lãnh đạo dưới chế độ thần trị của Đức Chúa Trời thông qua trung gian Môi-se. Họ có hướng đi về lãnh thổ trong đất hứa theo giao ước của Đức Chúa Trời đối với các tổ phụ. Nhưng lối sống của dân tộc Israel lúc này thực chất vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của hơn 400 năm sống trong Ai Cập, là xứ thờ tà thần. Chúng ta rất dễ nhận ra họ cần phải có những nguyên tắc rõ ràng, cụ thể của Chúa hằng hữu để hướng dẫn họ trong nếp sống theo Chúa. Vì vậy, 10 điều luật Chúa đã được chính Đức Chúa Trời phán truyền cho tuyển dân tại chân núi Sinai, xác lập rõ ràng, nề nếp trong đời sống để dẫn Israel đến một lối sống thánh khiết thực tiễn, thích hợp với đấng thánh là Đức Chúa Trời của họ. Qua 10 điều luật Chúa, người ta cũng có thể thấy được bản tánh thánh khiết công chính của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài cho nếp sống mà tuyển dân Chúa hay người thuộc về Chúa cần phải có. Các mạng lệnh và nguyên tắc này nhằm hướng dẫn cộng đồng con dân Chúa trong thái độ đối với Chúa và cách cư xử với mỗi cá nhân trong thái độ yêu thương và tinh thần trách nhiệm đối với Chúa. Sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến 17 là phần kỹ thuật quan trọng của Môi-se, ghi lại 10 điều răn của Chúa truyền cho dân Israel nói riêng và cả nhân loại nói chung để làm chuẩn mực của nếp sống đạo đức. Chúng ta có thể thấy hai phần chính. Thứ nhất, từ câu 1 đến câu 2 là nền tảng của 10 điều răn. Và thứ nhì, từ câu 3 đến câu 17 là nội dung 10 điều răn hay tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm phần đầu là nền tảng của 10 điều răn. Nền tảng thứ nhất chúng ta có thể thấy được trong câu 1 đến câu 2 là nguồn cội của 10 điều răn. Mở đầu cho phần Kinh Thánh quan trọng ghi chép 10 điều luật Chúa, ta thấy có câu đầu tiên là lời xác định và nhấn mạnh rất rõ. Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Lời đã được Môi-se ghi chép và câu nói mở đầu của Chúa hằng hữu cho thấy nguồn gốc 10 điều răn không phải là phát kiến của con người hay là của một cá nhân nào, mà 10 điều răn đến từ Đức Chúa Trời ba ngôi, Elohim, là đấng sáng tạo vũ trụ, muôn loài vạn vật và là đấng dựng nên loài người, theo Sáng Thế Ký chương 1 đến chương 2. Đấng ban 10 điều răn là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là đấng tự hữu, hằng hữu, theo sách xuất Ai Cập chương 3 câu 13-14, và là chân thần duy nhất. 10 điều răn cũng không phải chỉ dành cho người Do Thái mà thôi, nhưng dành cho toàn cả nhân loại. Từ khi tổ phụ loài người sa ngã và xa cách Chúa, Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại qua sự kêu gọi Abraham đi theo sự dẫn dắt của Ngài và đã ban phước cho Abraham, Isaac, Jacob, dòng dõi Abraham để họ trở thành dân biệt riêng cho Ngài là tuyển dân Israel. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Abraham và Chúa phán, các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trích Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Đức Chúa Trời của Israel đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập và dẫn họ đến núi Sinai dưới sự lãnh đạo của Môi-se tôi tớ Ngài. Bây giờ Ngài truyền phán cho họ những lời quan trọng có liên quan đến cách sống của người được cứu chuộc và đây cũng là chuẩn mực đạo đức cho mọi người. Như vậy, nguồn cội 10 điều răn là Đức Chúa Trời. Nền tảng 10 điều răn là do Đức Chúa Trời truyền phán. Đấng ban luật đạo đức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là đấng tự hữu, hằng hữu, lời đầy quyền năng của đấng sáng tạo, đấng có thẩm quyền trên con người. Đây là chuẩn mực đáng tin cậy. Israel tiếp nhận những lời này trong khung cảnh nghe sấm vang rền, nghe tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói và đất rúng động, cho thấy có sự hiện diện của Chúa và uy quyền cao cả của Chúa trên thiên nhiên. Dân tộc Israel đã được nghe tiếng Chúa phán trực tiếp và họ rất sợ hãi. Môi-se nói với họ, đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Theo câu 18 và 20. 10 điều răn được Chúa truyền phán thật long trọng, nghiêm trang, vì cớ phúc lợi của con dân Chúa và đáng cho mỗi chúng ta quan tâm vâng giữ. Sứ đồ Gia-cơ khuyên con dân Chúa, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 25. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm nền tảng của 10 điều luật Chúa trong chương trình lần tới. Xin kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiêng đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng.